Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2019. Thứ năm sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh.
Tình Chúa yêu con mọi cánh chim bay, chân trời xa xa vời. Tình Chúa yêu con ngàn sông lênh đênh, trên biển xanh bát ngát. Tình Chúa yêu con dòng thác tuôn rơi, không một ngày nghỉ ngơi. Tình Chúa yêu con làm gió xuân sang, mang niềm vui chứa chan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 22a. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta thường hay bị yên trí về nhiều sự kiện ở trong cuộc đời. Sự yên trí này làm cho chúng ta dễ dàng đóng khung mọi sự, chẳng còn khả năng ngạc nhiên, yêu mến những điều mới mẻ nữa. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca cho chúng ta thấy, dân thành Nazareth xưa kia cũng đã rơi vào tình trạng yên trí của họ. Quả thật, họ đã yên trí về một Thiên Chúa uy quyền và mạnh mẽ, đấng giải phóng dân tộc họ khỏi nô lệ Ai Cập, đấng chôn vùi toàn thể kỵ binh của Pha-ra-ô giữa lòng biển đỏ, đấng ngàn trùng chí thánh mà chẳng ai có thể diện kiến mặt giáp mặt được. Chính vì thế, hôm nay, khi cả hội đường nghe những gì Đức Giêsu đọc và những lời Ngài khẳng định, thì họ chẳng dám tin hay chấp nhận một Thiên Chúa nhập thể làm người, yêu thương và tha thứ bằng trái tim con người. Bởi họ cất giữ Thiên Chúa ở nơi thật cao, để rồi chỉ biết cung kính bái chào. Thiên Chúa quá cao cả để có thể hạ mình nói với họ qua một Giêsu khiêm tốn, yêu thương và trắc ẩn, như những gì họ đang nhìn thấy và lắng nghe. Nhưng không, hôm nay, Giêsu con Thiên Chúa đã đập vỡ sự yên trí, làm đảo lộn bao suy nghĩ, bao kế hoạch của con người. Đức Giêsu con Thiên Chúa giáng sinh làm người để ở với con người, để nói với con người về Thiên Chúa là Cha, đấng gần gũi, yêu thương, tha thứ và giàu lòng trắc ẩn. Sự trắc ẩn và thương xót của Thiên Chúa đã được cụ thể hóa nơi giáo huấn và cuộc đời của Đức Giê-xu. Chính vì thế, những lời sấm của ngôn sứ Isaiah xưa kia nay đã ứng nghiệm nơi Đức Giê-xu, đấng thiên sai từ trời đến, để hoàn tất lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đối với dân của người. Là công bố tin mừng cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Giáo phụ Origen khi đọc bài tin mừng này đã diễn giải rằng, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Đức Giê-xu mở sách ra và tìm thấy đoạn ngôn sứ Isaiah nói về sứ mạng của Ngài. Nhưng đây chính là hành động quan phòng của Thiên Chúa. Bởi đó, sau khi đọc xong đoạn sách thánh, Đức Giê-xu đã thinh lặng, và Ngài nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Theo những lời kinh thánh, thì việc công bố tin mừng cho người nghèo chính là sứ vụ của Đức Giê-xu. Đó cũng là sứ vụ của giáo hội và của tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Nghĩa là trở thành Kitô hữu cũng luôn luôn có nghĩa là trở thành một nhà truyền giáo qua lời nói và bằng cuộc sống của mình. Ở đây, chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu đã hướng tin mừng của Ngài đến tất cả mọi người, và không ai bị loại trừ khỏi tin mừng cứu độ. Đặc biệt, Ngài còn ưu tiên cho những người đau khổ, các bệnh nhân và những người đang bị loại ra khỏi xã hội. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, Đức Giê-xu đã kéo lời hứa xa xôi của Thiên Chúa về đấng cứu độ trở về với hiện tại, với ngày hôm nay, vì đấng Emmanuel, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Đức Giê-xu chính là ngày hôm nay trong lịch sử cứu độ, bởi vì Ngài đã đến và hoàn tất công trình cứu độ. Do đó, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành ngày hôm nay để chúng ta có thể hoán cải. Mỗi ngày đều có thể trở thành ngày cứu độ, bởi vì ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giê-xu Kitô. Chúng ta đừng đặt Thiên Chúa vào quá khứ hay tương lai, nhưng luôn luôn là hiện tại, là ngày hôm nay của ơn cứu độ, bởi hôm nay là thời điểm của Chúa Giê-xu, là thời điểm mà Chúa Giê-xu hoàn thành lời hứa của Đức Chúa. Như vậy, ơn gọi Kitô hữu là ngày hôm nay. Sứ mạng của Kitô hữu là cho hiện tại. Và mỗi người trong chúng ta được kêu gọi sống chứng nhân của Chúa trong lúc này và ngay bây giờ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến và nói với chúng con về Thiên Chúa là Cha yêu thương. Xin ban cho chúng con một tấm lòng rộng mở và biết lắng nghe, một con tim quảng đại biết quên mình để dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.
Quyết lòng mở ngõ trái tim để biết yêu thương cuộc đời và hiến thân cho mọi người. Quyết lòng theo Chúa, Chúa ơi, từng bước thanh thang niềm vui, vì biết yêu thương phận người. Quyết lòng theo Chúa, Chúa ơi, từng bước thanh thang niềm vui.